Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm chậm. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 16 câu 1 đến câu 15, câu 60, 63. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy cho Jerusalem biết các điều ghê tởm của nó. Ngươi sẽ nói: Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này với Jerusalem: Gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Canaan. Cha ngươi là người Emori, mẹ ngươi là người Khết. Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho ngươi, chẳng được ai sát muối và lấy tả bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi, mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì sóc thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quăng ra giữa đồng, vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me. Ta đã phán với ngươi: Cứ việc sống, ta làm cho ngươi nảy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nảy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà. Nhưng ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi, này ngươi đã đến tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của ta phủ lên để che thân lọa lộ của ngươi. Ta đã thề nguyện và lập giao ước với ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng, và ngươi thuộc về ta. Ta đã lấy nước tắm rửa, gội sạch máu me, rồi xức dầu thân cho ngươi. Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn gại, vải gai mịn và khoác toàn tơ lụa. Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi, đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ. Ta đã lấy khuyên xỏ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi và lấy triều thương rực rỡ đội lên đầu ngươi. Đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu. Giữa muôn nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Thế mà ngươi đã cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàn điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ. Và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa. Khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban niềm an ủi.
Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban niềm an ủi.
Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là đứng tôi ca ngợi. Chính người cứu độ tôi, các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban niềm an ủi.
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh người, vì nghiệp của người loan bao giữa muôn dân, và nhắc nhở dân người siêu hiền.
đang vui rồi, và Chúa lại ban niềm an vui.
Đàn ca lên mừng Chúa, vì người ra thực hiện bao kỳ công. Điều đó phải cho cả địa cầu được biết. Dân Si-on hãy mừng rỡ reo hò, vì xưa ngươi đức thánh của Israel quả thật là vĩ đại.
Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Chúa lại ban niềm an vui.
Một hôm có mấy người Pha-ri-si-ô đến gần Đức Giê-su để thử người. Họ hỏi: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly? Họ thưa với người: Thế tại sao Môi-se lại truyền dạy cấp ly thư cho người vợ được phép bỏ chồng đi lấy người khác? Người bảo họ: Vì lòng các ông dại trai giả đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có như vậy đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới người vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa với người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn tốt hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa ban cho mới hiểu mà thôi. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lập đồng mẹ họ không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta yêm hoặc, lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay bàn về vấn đề đời sống hôn nhân Kitô giáo. Tôi tưởng những điểm giáo lý rút ra từ các bài đọc hôm nay, các đôi vợ chồng phải thuộc lòng, suy gẫm và thực hành, thì gia đình chắc chắn sẽ ổn định. Dù sóng gió bão táp xảy đến, vẫn không làm tan vỡ gia đình đó. Để hiểu vấn đề này, giải quyết vấn đề hôn nhân, chúng ta để tâm nghe lời Đức Giê-xu trả lời thắc mắc của những người biệt phái đặt ra. Tại sao luật Môi-se cho ly dị? Và Chúa Giê-xu cũng trả lời cho các môn đệ. Khi các ông hỏi đời sống vợ chồng mà khó khăn như thế thì thả là ở vậy. Trở lại vấn đề thứ nhất, Đức Giêsu nói về vấn đề ly dị để trả lời cho những người đặt câu hỏi: thưa thầy, có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do nào không? Đức Giêsu cho rẫy vợ dễ lắm. Ông chồng khi thấy bà vợ có cái gì không ưa thích là tự nhiên cho đi thư ra khỏi nhà: mày đâu mày đi, mày lấy thằng nào mặc mày. Ông không thích bất cứ cái gì cũng làm được. Thí dụ ông thấy bà ấy nấu cơm khi khám chẳng hạn, thấy bà ấy đêm ngủ gãy gỗ chẳng hạn, hoặc là có cái bệnh hách hôi chẳng hạn, thì là cho đi dị. Chứ còn nếu mà phải chung mà bắt được vợ ngoại tình thì chỉ có đem đá cho chết. Nhưng người ta ưu tiên cho người đàn ông lắm, và thời cơ ước. Nên họ hỏi: vậy thì bây giờ đối với thầy, có được phép ly dị vì bất cứ lý do nào mà trước đây ông Môi-se đã cho không? Chúa Giêsu trả lời: các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Vì thế người phán: người ta sẽ lìa bỏ cha mẹ mình và gắn bó với nhau, thì cả hai trở nên một sự một thịt. Họ không còn là hai nhưng là một. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không ai được phép phân ly. Đó là cái luật hôn nhân chặt chẽ. Ở đây tôi xin mở cái ngoặc, có người đặt câu hỏi là: tại sao các giáo sĩ như là các nữ tu khấn trọn đời, hay là linh mục, giám mục đã hứa độc thân trọn đời mới được lãnh chức linh mục, vậy tại sao giáo hội lại cho hồi tục để đi lấy vợ sao dễ lắm? Như vậy là các ông cha đó, hàng giáo sĩ đó, tư dễ dãi cho mình, còn không thông cảm với người dân. Vợ chồng người ta ở với nhau chịu không nổi, người ta xin ly dị thì lại cấp. Các ông có ở trong đời sống vợ chồng, các ông có biết, mới biết được nó khổ làm sao. Nên các ông lấy cái quyền của cái cấp. Còn các ông ấy thì là được phép dễ dàng, không giữ độc thân, lấy lập gia đình cũng được. Như vậy là giáo dân thì được lãnh sao? Được lãnh có 6 tích. Còn các ông linh mục có quyền lãnh tới 70 tích, phải không? Thì giáo dân đâu có được lãnh bí tích truyền chức thánh, chỉ có 6 thôi. Còn linh mục ông lãnh bí tích truyền chức thánh rồi mà ông ấy muốn này lãnh luôn bí tích không thôi, vì ông linh mục mòn quá, được lãnh tới 7, còn giáo dân có 6 à? Chơi vậy là không có cân sức này. À, có người thắc mắc như vậy, thì chúng ta trả lời chứ? À, ai trả lời cho thằng em? Có người hỏi như vậy thì sao? Tại sao các cha dễ dãi, luật giáo hội để dễ dãi cho giáo sĩ để lãnh tới 70 tích lấy vợ đâu? Còn giáo dân thì cấp chỉ không có gì được. À, trả lời được. Có gì đâu mà khó. Trước nhất là giáo hội ra cái luật độc thân đó. Đó là luật của xã hội, luật của loài người. Luật xã hội ra thì xã hội có quyền bỏ. cho chúng ta biết. Thế luật độc thân muộn lắm, mới thế kỷ thứ 15 mới có. Còn trước thế kỷ thứ 15, linh mục vẫn có vợ. Hay là chúng ta thấy chính thống giáo, các linh mục có vợ có sao đấy. Nhưng mà giám mục thì không. Chính thống giáo là giám mục không bao giờ được. Ông nào muốn làm ông linh mục, nào muốn làm giám mục thì không có lấy vợ. Ông không muốn làm giám mục thì lấy vợ được. Đó là luật thôi, luật của loài người. Nếu người ra luật thì loài người thay đổi được. Còn cái luật một vợ một chồng là luật của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu đã khẳng định, chúng ta vừa nghe đấy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không ai được phép phân ly. Thế đó là luật của Thiên Chúa. Xã hội đâu có quyền lấy cái uy quyền của mình để mà phá vỡ cái luật của Chúa đã thiết định đâu. Như thế thì câu trả lời của Đức Giêsu cấm không được đi gì vì hai lý do này. Điều thứ nhất là một vợ một chồng thì Chúa đã thiết định từ thuở bắt đầu rất là tốt đẹp. Loài người không ai được phép tự ý thay đổi. Mặc dù luật ông Môi-se cho phép ly dị thì điều đó là trái ý Thiên Chúa đã thiết định. Chúa Giêsu bảo là ông Môi-se không muốn, nhưng mà tại vì lòng trai giả đá của các ngươi mà ông phải chiều các ngươi thôi. Ông biết được làm thế này là không đẹp lòng Chúa, mà các ngươi ngoan cố đòi thì ông ấy chiều, chứ không phải là ông ấy ở thơ như thế là đẹp ý Chúa. Vì ông biết được làm như vậy là trái với thủ ban đầu. Thế thì kết luận Môi-se gọi là kết luận nó không hoàn hảo là vậy. Và nhìn vào trong thực tế ngay thời Cựu Ước, mặc dù cái chuyện lấy vợ lấy chồng dễ dãi, người đàn ông có thể lấy nhiều vợ nó bình thường lắm, thành nó trở thành luật rồi mà, nó rất là bình thường. Bây giờ thì xã hội trong giáo hội Công giáo cấm không có được lấy nhiều vợ, thì ai lấy nhiều vợ thì chúng ta thấy nó khó coi, chứ ngày xưa bình thường lắm. Thế nhưng mà không phải một cái xã hội được dễ dãi như vậy mà ai cũng lấy nhiều vợ nhiều chồng cả đâu, không có đâu. Và người ta thấy sao? Những người nào có nhiều vợ lâu thôi lắm, còn một vợ một chồng trong thần tượng thì gương mẫu lắm. Nói là những người có vợ, người có nhiều vợ rất là lâu thôi, sinh ra bao nhiêu cái khốn nạn. Chẳng hạn như ông David chứ. Ông David được Chúa chọn là diễn tả khuôn mặt chân tướng Đấng Cứu Thế, là cha Đấng Cứu Thế, được có một cái danh dự như vậy. Hay quá, thì ai được đâu. Ông đã có nhiều vợ rồi, thế mà cũng chưa thỏa mãn, lại còn tòm tem với bà vợ của Uriah, tìm cách giết Uriah để cướp vợ Uriah. Đó, được quyền lấy như vợ đấy. Ở nước đó có ai thắc mắc gì đâu. Nhưng mà tội ác giết vợ, giết chồng người ta cũng chỉ vì muốn lấy như vợ, đâu có ai lo gì. Rồi cả Salomon, Kinh Thánh nói rằng không ai khôn bằng ông này. Vua chương 30, chương 1, Thích Ca Vua quyển thứ nhất chương 3 có nói không ai khôn bằng ông này. Ấy vậy mà cũng mê sắc dục, lấy rất nhiều vợ, lấy những người đồng chủng. Đã vậy luật Do Thái thì không được lấy vợ ngoại, chỉ lấy đồng chủng thôi. Nhưng mà ông thấy chưa đã, thấy người gái ngoại giáo nó cũng đẹp quá trời, thì là về nó điều khiển ông ấy. nó bảo nó xây chùa miếu cho nó, thờ thần của nó cũng làm luôn. Rồi nó bảo ông đi thắp nhang thắp hương ở cái đền thờ ngoại giáo, ông cũng đi thắp luôn. Vua đại diện cho chúa mà làm một chuyện quay gở đấy sao? Rồi cuối cùng hậu quả là đất nước chia đôi. Đó, những người có nhiều vợ có hay ho gì đâu, sinh ra bao nhiêu cái tội ác. Trong khi đó gia đình Tobia chỉ một vợ một chồng, thì gia đình này dễ dàng là bác ái lắm. Nói đến bác ái là nói đến gia đình Tobia có một vợ một chồng, và đặc biệt hơn nữa là ông Ose cũng chỉ có lấy một vợ, mặc dù ông lấy phải cái con điếm, nó cứ đi với tình nam của nó, ông tìm về bao nhiêu lần cũng cứ đi như vậy mà ông không dạy từ nó, cứ trung thành với lời ông đã định ước với nó. Rất là hay. Và chính cái đời sống của Ose gia đình này đã diễn tả mầu nhiệm của Thánh Chúa Kitô đó, chứ không phải là trong cái một cái môi trường xã hội người chồng được dễ dãi đi lấy nhiều vợ là tốt, là bình thường đâu. Rõ ràng một vợ một chồng ngay từ cuộc người ta vẫn thấy tuyệt vời, đúng với thủ ban đầu chúng ta thiết định một vợ một chồng thôi. Đó là lý do thứ nhất Chúa nói là không được tỷ một vợ một chồng là tốt. Điều thứ hai là chúng ta biết rằng thời cựu ước ấy, vợ chồng người ta lấy nhau là để bổ túc cho nhau. Người chồng thì bổ túc cho vợ, vợ bổ túc cho chồng. Đó, giúp đỡ nhau rồi sinh con cái. Và Chúa nói rằng người nam sẽ bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình. Người nam bỏ cha mẹ luyến ái với vợ. Hình như là ở trên Con Tum có phải như vậy phải không? Con gái đi cưới chồng, xong thằng đưa chồng về, không phải là nó làm nó nuôi vợ mà đưa về để mua rượu cho nó, mà giúp thế. Thật chứ nói ra thì xin lỗi các bạn các cô, mà có lẽ cái này tôi chỉ thấy ngu ở nơi các bạn các cô. Biết cái đứa nó đòi nó muốn lấy mình, nó rượu quá trời, lúc nào cũng sạch mùi rượu đi thì tránh xa nó đi. Tôi dạy cái lớp giáo lý, hai đứa dẫn nhau đi học giáo lý, thằng con trai thì say xỉn nó gục xuống ngủ, có học gì đâu. Tôi nói đứa con gái, nó xỉn thế này mà mình phải lấy nó về, nó bắt anh mua rượu mày cũng chết thôi. Nó trả lời mình sao? Thưa cha, lỡ yêu rồi. Nó ngu thế không biết. Đàn ông nó không bày nó, nó thấy con gái mà nó gì cái điều mà nó không thích mà nó này mê đến như vậy. Ba nó thấy con trai nó xỉn như vậy rồi vậy. Thưa cha, nó con lỡ yêu rồi. Ngu. Thật đấy, cái này thì bắt đàn bà ngu vậy. Ông cũng vậy. Tôi nói vậy để bà nhớ nhé. Có mà tức là yêu rồi về đánh cho. Trong thực tế thì chúng ta thấy rằng ở nơi người Kinh hay nhiều dân tộc là người vợ con gái phải bỏ cha mẹ ở với chồng, về nhà chồng, về bên nội. Nhưng mà ở đây chưa thấy bảo là người con trai, người chồng bỏ cha mẹ để làm vợ. Thì cái câu nói này của Chúa Giêsu không có ý là trọng nữ khinh nam đâu. Việt Nam đối với người Kinh mà người chồng con trai mà lấy vợ rồi là ở với cái vợ, người ta bảo chuột rút vào chính gạo xấu hổ lắm. Nên Chúa bảo này, tức là cho phép như vậy, Chúa bảo người con trai lấy vợ thì đấy, bỏ cha mẹ bên nội rồi sang bên vợ ở. Là Chúa có ý nói về hôn nhân như thế này. Chính Chúa Giêsu đã bỏ cha của Ngài trên trời, đến trần gian này tìm những người yêu mến lời Chúa, khao khát chân lý, tầm cỡ như ông Natanael, để cưới lấy làm vợ. Chúng ta đọc Gioan chương 1, ông Natanael say mê cái cánh. Chúa gọi ông. Những người sống đức ái trong hội thánh đều gọi là hiền thê của Chúa Kitô. Đó, Chúa Kitô bỏ trời đến trần gian cưới lấy những người muốn được Ngài cứu độ là hội thánh. Thì khi hình đó đã nói cho chúng ta biết rằng vợ chồng phải diễn tả đời sống hội thánh. Bởi đó mà thư Ê-phê-sô ở chương 5 từ câu 1, Thánh Phaolô nói rằng người chồng trong gia đình là hiện thân Chúa Kitô. Chúa Kitô đã yêu hội thánh thế nào, đã mất mạng sống vì hội thánh thế nào, thì người chồng cũng phải yêu vợ con như vậy. Chúa Kitô đã dùng lời để dẫn dắt, giáo dục, nuôi dưỡng hội thánh thế nào, người chồng cũng phải dùng lời Chúa để mà nuôi vợ đứa con. Rất là hay. Cho nên những ông chồng nào mà không biết dùng lời Chúa để nuôi vợ, nuôi con hay là giáo dục vợ chồng, vợ, người gia đình là không xứng đáng, tội nặng. Sức mạnh của người chồng là hiện thân Chúa Kitô mà. Còn sức mạnh của người vợ là hiện thân những người được Chúa cứu độ. Nên Phaolô nói tiếp rằng như hội thánh tùng phục Chúa Kitô thế nào thì người vợ cũng tùng phục chồng mình như vậy. Thế có những cô vợ buồn với chồng quá đến hỏi tôi, sao lại cái câu này con thấy khó quá trời, con thấy cái câu trên thì con thấy không thắc mắc, người chồng phải giống Chúa Kitô thì đúng rồi, thì con muốn cái điều đó, nhưng mà cái bảo người vợ phải tùng phục chồng như hội thánh tùng phục Chúa Kitô, Chúa Kitô thì tuyệt vời lắm, còn chồng con đó là thằng quỷ, bà con tùng phục nó. Nghe quá chẳng. Thì làm sao? Con lấy nó về nó bắt bắn đi mua rượu hoài, đúng không? Nó có phải tùng phục nó, bảo nó bảo đi mua rượu đi mua. Thì tôi chỉ có lời khuyên thế này. Đúng, chỉ tùng phục người chồng mất nết như vậy không xứng đáng. Nó không đúng, nó phải là Đức Kitô không tùng phục thật. Công bằng, có lẽ được tùng phục cái điều sai quấy. Nhưng mà trong trường hợp ấy, chị hãy nói với Chúa thế nào, lạy Chúa, vì Chúa muốn con làm như vậy. Chúa muốn con bảo, Chúa muốn bảo con làm cả cái chuyện vô lý. Con muốn bắt chước ông Abraham, con phải làm. Abraham, Chúa cũng bảo giết đứa con vô lý, đúng không? Ông Abraham vâng lời. Cuối cùng con không chết. Cho nên trong cái hoàn cảnh mà chị gặp cái trái ngược như vậy, cứ nói với Chúa, lời Chúa, nếu không vì Chúa, con bỏ nó đâu rồi. Không vì Chúa, con không nghe nó đâu. Nhưng mà vì Chúa bảo, con vâng lời. Xin Chúa biến sự dự này ra sự lành cho gia đình con. Chị cứ làm như vậy đi, chị sẽ cải hóa được cái chồng của chị. Chồng của chị hư thân mất đích, chị không cải hóa được. Nhưng mà cái tâm tình của chị vì Chúa mà chị vô lời, vì Chúa mà chị tùng phục, thì Chúa sẽ biến đổi cái người chồng của chị là tốt lành. Thật đức tin chúng ta phải trả lời với nhau như vậy, phải xác định như vậy. Chứ không thể nào một người vợ tới người chồng hư tân mất đến mà phải vâng lời như hội thánh vâng lời Chúa Kitô được đâu. Cho nên đời sống hội thánh, đời sống gia đình phải diễn tả đời sống hội thánh lữ hành trên trần gian này. Vợ chồng là dấu chỉ ơn cứu độ cho thế gian, bởi vì hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ, hội thánh là một bí tích, thì vợ chồng cũng là bí tích để giới thiệu nước trời cho thế gian này. Bảo người ta vào hội thánh đi, người ta không biết vào hội thánh như thế nào, chung tín với nhau là hạnh phúc thế nào. Vào đây này, cứ nhìn gia đình tôi này, gia đình tôi vợ chồng con cái hạnh phúc lắm đấy, anh chị vào hội thánh đi thì sẽ hạnh phúc như gia đình tôi. Thì điều đó là một cái cách truyền đạo lấy chính đời sống vợ chồng chung tín yêu thương mà nói cho người khác về hội thánh Chúa Kitô, về giá trị cứu độ. Còn người độc thân thì sao? Thì diễn tả hội thánh thì cánh chung. Chúa nói mà con cái đời này mới cưới vợ lấy chồng, ai xứng đáng hưởng phúc đời sau, sự sống lại thì có chứ không lấy vợ lấy chồng được. Thế được, người sống độc thân cũng diễn tả hội thánh, nhưng hội thánh thì cánh chung. Còn người sống gia đình thì diễn tả hội thánh lữ hành trần thế, ai cũng phải nói về hội thánh. Lập gia đình hay đi tu cũng là để làm thân cho người ta. Thế giới này được cứu độ là thu nhận người ta vào thánh. Cho nên cái sứ mệnh này rất là cao cả, không thể nào mà lại bỏ nhau làm sao mà diễn tả được sứ mệnh này được. Và nếu hôm nay chúng ta đọc bài 50 ở sách Joshua thì nói đến chính dân Do Thái là Chúa tuyển chọn. Chúa làm mọi cách để mà dành cái ưu tiên cho họ. Thì chúng ta là người Công giáo cũng vậy, Chúa cũng dành nhiều cái ưu tiên cho người Công giáo. Phải nói thật, những người nào sống đạo Công giáo mới thấy mình được Chúa ban nhiều ơn hơn người ngoài, được nhiều lắm. Có sống thì biết, có thể cảm nhận được, chứ còn không sống nói không ta không hiểu đâu. Nên sách Joshua chương 24 có nhắc đến cái việc lạ lùng Chúa dành cho người Do Thái. Vì ngay từ thời tổ phụ Abraham của họ, họ đã thờ ngẫu tượng, thờ lung tung hết. Vậy mà Chúa chọn ông Abraham trong muôn vàn cái dân lạc đạo vậy. Rồi Chúa cho ông này sinh Isaac trong tuổi già, lấy Chúa thương chứ. Rồi dòng dốc này khi sinh ra đó, một cái hoàn cảnh mà cả thế giới chết đói đấy, thì Chúa lại chủ liệu để đưa ông Giuse sang Ai Cập trước, rồi cũng đưa cái dòng tộc này sang Ai Cập. Rất là phồn thịnh thời ông Giuse còn sống. Nhưng mà khi ông Giuse qua đời thì dòng tộc Abraham này bị bắt làm nô lệ bên Ai Cập, rất là khổ nạn. Rồi Chúa lại dùng ông Môsê để đưa cái dân tộc này thoát nô lệ Ai Cập để về miền đất Chúa hứa, và họ rất là mạnh, rất là phồn thịnh. Thế là dân vua ba năm thấy dân Do Thái nó hùng mạnh quá, có thể nó sẽ tiêu diệt mình. Ông ấy không có sao, bây giờ làm cho nó yếu đi, làm cho nó lụt bại đi. Thì ông thấy có một người tướng số tên là Bileam tài năng lắm, nói chúc giữ ai là người đó khổ thôi, cũng uy quyền. Thế thì cái ông Balak, vua Balak ấy nhờ Bileam, tôi nhờ anh tín cái dân tộc Do Thái nói lời chúc giữ cho nó, chủ hiệu nó, cho nó lút bại xuống. Thì chúng ta thấy được hôm đó ông Bileam cưỡi con lừa đi đến trại người Do Thái ấy, thì con lừa nó đi nó cứ xô xuống rảnh, nó không chịu đi trên đường. Ông ấy đánh nó, tại sao đường mày không đi mà mày cứ nhào xuống rảnh xuống mương mà đi thế làm sao? Thì con lừa nói tôi có làm hại gì ông đánh tôi, chẳng qua là nó thấy thiên thần, con lừa nó thấy thiên thần chặn đường, mày không được chở cái ông này đi chủ hèo cho người Do Thái ấy. Nó sợ quá mà nó cứ lao xuống ruộng thôi. Mà cái ông thương số thì không thấy thiên thần, con lừa nó thấy, nó sợ. Ê, rồi cuối cùng thì cái ông này cũng tới được trại dân của người Do Thái. Nó mà lạ thay, ông ấy không chúc giữ cho Do Thái, mà ông lại chúc phúc cho Do Thái. À, chúc bắt ông ấy, chúc mở miệng không? Này chúc lành cho Do Thái. Nó càng ngày nó càng phồn thịnh. Đấy, cái hình ảnh đó đấy, không có ai làm hại dân của Chúa được. Chúa đã gìn giữ là không làm hại được. Rồi dân này lại thấy được những cái vùng đất mà người địa phương họ đang ở, họ hùng mạnh lắm, làm sao mà chiếm được? Chúa bảo đấy này, ta cho ngươi cái đất đó làm gia sản của các ngươi, nhưng mà dân Do Thái thì ít, còn họ thì hùng mạnh, làm sao mà thắng được họ? Chúa bảo cứ đi, cứ tiến tới đi. Thế là họ đi. Thế là tự nhiên có một cái đàn áo bầu nó ở đâu nó ao đến, nó cứ như vậy nó chích vào vua Chúa hay là dân ngoại, cứ vậy mà tháo chạy. Nên dân Do Thái chiếm trọn cái vùng đất đó, chả phải súng đạn gì. Nên cái này chúng ta cầu nguyện cho nhà nước Việt Nam muốn giữ được đất nước Việt Nam, muốn trọn vẹn đấy, chúng ta xin Chúa nuôi ông bầu này, xua hết là sang Trung Quốc đốt cho bọn đó, chả phải súng đạn gì. Chơi kiểu đó hay hơn, chứ còn đi mua tàu ngầm vì để mua vũ khí để mà phòng thủ chẳng thua gì đâu. Cái tàu ngầm của mình ăn thua, ai mình có một của Trung Quốc nó có 100 cái sập lại nữa. Ôi giời, mình có một đại pháo nó có cả ngàn đại pháo, ăn thua gì? Đông quá trời, nó làm cỏ mình dễ lắm, đúng không? Em mà xin Chúa nuôi cho mình biết nuôi ông bầu đuổi sao được á? Thì dân Do Thái thấy là Chúa như dùng ông bầu đuổi những cái chích cái đám dân kia, cả vua cả dân cả quan chạy hết. Thế là dân Do Thái chiếm được cái vùng đất, nào là thành trì chẳng phải xây gì mà có mà ở, rồi những vườn nho vườn lựu trá trong y mà có trải mang. Đây nơi này Chúa đã ưu đãi dân Do Thái như vậy, không có dân tộc nào được Chúa ưu đãi như vậy. Chúa thương quá đi thôi. Thì cái điều đó diễn tả người Công Giáo nhé, chúng ta bỏ thành Chúa thương như vậy đấy. Thế nhưng mà cái dân tộc này lại phản bội. Cho nên cái bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Ezekiel ở chương 16 đó rất đầu nói về cái đoạn ông Ezekiel dùng những hình ảnh nợn về dân Do Thái rất là tồi tệ mà Chúa vẫn yêu thương. Hỡi con người, hãy cho Jerusalem nơi thờ phượng Thiên Chúa họ biết rằng hết thảy các điều của các của chúng nàng ta đã ghi tởm rồi, gốc gác của nó xuất phát từ đất Canaan, cha của nó là người Emori, mẹ của nó là người Khết. Lúc chào đời chẳng ai cắt rốn cho nó, không ai tắm rửa cho nó, không ai lấy khăn bọc cho nó, nó bị quăng ra giữa đồng. Bao nhiêu người đi qua thấy nó dãy rủa trong máu, trông ghê tởm quá, người ta chạy hết. Còn ta thì ta bảo nó cứ việc sống đi. Này, chính ta sẽ tắm rửa cho ngươi sạch sẽ, rồi chính ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi, sọ nhẫn vào tay ngươi, sọ kiềng vàng vào cổ ngươi, đeo hoa tai cho ngươi, đôi chiều thương vương miệng tuyệt vời trên đầu ngươi, ngươi xứng đáng làm phạm tội. Đó, không ai thương của ta người nổi danh là một thiếu nữ đầy nhan sắc và đầy danh vọng, bởi vì ta đã ban cho ngươi. Thế mà ngươi lại dùng cái danh sắc của ngươi, ta trang điểm, ta tắm rửa rồi ta trang điểm cho ngươi, ngươi đẹp tuyệt vời như vậy, cùng với danh vọng vì ngươi là được gọi là một hoàng hậu, thì ngươi lợi dụng cái đó đi đàn điếm. Thằng nào qua đường ngươi cũng cho thoải mái, sao mà mày khốn nạn như vậy? Đó, nói về dân nước Thái. Chứ thương như vậy nó vẫn phản bội. Nhưng ta không bỏ ngươi đâu. Ta nhớ lại giao ước của ta đã lập với ngươi thời thanh xuân. Ta không bỏ ngươi, ta không rãy từ ngươi đâu. Tôi nói của ngươi ta tha thứ hết. Hỏi rằng một người chồng nào mà có một người vợ điếm như vậy mà lại bảo ta không bỏ. Có đâu. Bắn bỏ thì có chứ là được rồi. Thứ đó là phải bắn bỏ. Trước năm 75 có anh phi công đi lính mà làm pilot, phi công là oai lắm đấy. Ôi trời ơi, các cô bông cũng đã như là bướm nó lượn bông hoa vậy. Thì cái anh pilot này thương một cái cô gái làm cái nghề buôn thịt sống. Anh ấy thương, anh nghĩ là hoàn cảnh cô đó mà phải đi làm như vậy thôi, chứ chắc là cô cũng đau khổ trong cái lối sống như vậy. Thôi anh muốn đưa cô ấy ra khỏi cái vòng truy lạc như vậy, anh bằng lòng cưới cô ấy. Để cô ấy thấy rằng anh ấy thương, cô ấy thì từ bỏ, không còn đi vào cái con đường dâm ô nữa. Thì cưới xong một tuần lễ sau là anh lại lúc là năm 72 là lừa mùa hè lừa đó, tức là đánh nhau kinh khủng lắm. Anh phải lên đường và đi chuyến máy bay để bỏ bom. Thì khi anh ấy ra phía trường ấy, thì lại có lệnh là hoãn chưa đi. Thế anh ấy trở về, thế vợ của anh ấy ở trong vòng tay thằng khác à? Cái chuyện này, ngươi có tuần lễ, mày mới đi về, nó ở trong vòng tay thằng khác. Tức quá, rút súng bắn chết luôn. Rồi cũng từ từ luôn. Về, đó, nãy tôi nói là cái cỡ mà như là cái kia vừa diễn tả, bắn bỏ là đúng. Quá điếm. Thương nó như vậy mà nó này lợi dụng cái lòng thương mà nó làm điếm, ai mà chịu nổi đâu. Vậy mà Chúa chịu đựng, Chúa bảo ta tha hết, bởi vì ta đã lập giao ước với nó. Thì cái hình ảnh đó ở trong Ê-xích-ên là diễn tả đời sống của một thánh đó. Chúa Kitô yêu thánh không bao giờ bỏ, cho nên người vợ và người chồng cũng phải diễn tả cái chân lý này. Cho nên khi ông Isaiah thấy Chúa thương người Do Thái như vậy, thương dân tộc của ông như vậy, thì chúng ta thấy ông ấy nói mà chúng ta mới lặp lại trong câu đáp ca Isaiah chương 2 câu 1: giờ đây cơn giận đã nguôi rồi và Chúa lại ban niềm an ổn. Vì thế, vấn đề vợ chồng nếu mà cho ly dị nhau bởi vì hai đứa nó không có hợp nhau, nó đi lấy người khác hạnh phúc hơn, xét về mặt xã hội rất là công bằng, đúng không? Bởi vì nó ở với nhau nó không có hợp, nó cứ cãi nhau đánh nhau hoài. Bây giờ hai đứa đồng ý, tôi đồng ý cho anh đi lấy con khác, và thằng chồng đồng ý cho con vợ đi lấy thằng khác. song phẳng, được tự do lấy nhau, bây giờ cũng được tự do bỏ nhau và đi đến người khác, có tương lai hơn. Có thể là như vậy, có thể là đúng như vậy đi, có thể là như thế là tốt đi. Vì và như vậy thì không xâm phạm đến nhau, đúng không? Bởi vì tôn trọng nhau mà, không xúc phạm đến nhau, không làm hại nhau, ở với nhau mới làm hại nhau chứ, phải không? Nhưng bỏ nhau đi lấy người khác, không làm hại nhau mà lại có lợi cho nhau. Nhưng mà tại sao sao họ không cho, chú không cho? À, là vì thế này, hôn nhân tự nhiên ấy, người ta với cái mục đích này trợ giúp nhau và sinh con cái. Mà vợ chồng bất hòa thì không trợ giúp nhau được nữa, không sinh con cái được nữa, thì họ có lý do họ bỏ nhau, ra tòa đời họ đi giữ nhau. Cho nên những người ngoài công giáo họ không đồng ý với nhau thì họ ra tòa họ đi gì, xã hội chấp nhận ấy, vì nó mất mục đích rồi. Nhưng mà hôn nhân công giáo không được, không được đi gì. Vì sao? Bởi vì mục đích hôn nhân công giáo chính là diễn tả mầu nhiệm của Thánh. Người chồng diễn tả cho Giêsu, người vợ diễn tả của Thánh. À, cái sứ mệnh nó khác, khác đúng không? Còn cái chuyện mà giúp đỡ nhau sinh sôi con cái, nó là mục đích thứ yếu. Mục đích chính của hôn nhân công giáo là diễn tả mầu nhiệm của Thánh. Cho nên anh chị mà bỏ nhau, anh không xúc phạm đến nhau, nhưng mà xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến sự thánh thiện của Thánh. À, vấn đề là ở chỗ đó. Và người Do Thái ngày xưa dễ dàng ly dị, còn Chúa Giêsu thì cấm. Để giải thích, để hiểu vấn đề này, có bốn vấn điều chúng ta cần phải nói đến. Đến trước nhất, tại sao thời cựu ước người ta lại có cái luật người chồng được phép lấy nhiều vợ mà dễ dàng ly dị? Là về cái văn hóa thời bây giờ, cái nếp sống thời bây giờ, người ta coi rẻ người phụ nữ lắm. Đến nỗi có một người Do Thái cho rằng phụ nữ đâu có linh hồn, cũng linh hồn là con vật, cho nên người ta đâu có dạy kinh thánh cho phụ nữ đâu. Họ coi rẻ phụ nữ lắm. Sinh con là do đàn ông, chứ phụ nữ không có dính dáng cái chuyện sinh con đâu. Nên đọc lại cái gia phả của tổ phụ họ, như gia phả của ông Abraham, gia phả của ông Noe, toàn kể đàn ông, không có một đứa con gái nào trong đấy. Cứ ông này sinh ông kia, ông này sinh kia, ông sinh cứ rối đàn ông sinh, không có chuyện con gái cho vào cái gia phả, không có giá trị gì mà cho con gái đấy. Khác hẳn với đại gia phả của Chúa Giêsu trong thời Tân Ước thì có cho 5 người phụ nữ có mặt ở trong cái gia phả của Chúa Giêsu, nhưng mà đàn ông vẫn là nhiều hơn. Đó, đấy là cái hoàn cảnh xã hội, người ta trọng nam khinh nữ mà người ta dễ dàng bỏ phụ nữ, dễ vợ vậy. Việt Nam người ta cũng có cái tư tưởng khinh, cho đến bây giờ vẫn còn có những cái tư tưởng là coi thường phụ nữ, nhất nam năm của oanh, 10 nữ một, 10 phụ nữ năm của thẹn. Và một người đàn ông thôi đã kể là có rồi, nhất nam viết hữu, thấy không? Viết hữu là có giá đấy, một người nam có giá, 10 người nữ vô giá trị, thấy không? Thập nữ viết vô, có vào đây mới được tôn trọng đấy, chứ ở ngoài chả phải tôn trọng đấy. Đó, chưa kể là về sau bây giờ văn minh vậy mà người ta vẫn còn có tư tưởng đấy nhé. Chứ còn cái xã hội ngày xưa nó còn man rợ. Đó là lý do thứ nhất mà người ta dễ vợ hoặc là lấy nhiều vợ. Và lý do thứ hai, thời cựu ước người Do Thái lấy nhiều vợ là vì họ nhớ Chúa đã chúc lành cho dòng tộc này từ tổ phụ Abraham là dòng tộc họ phải đông như sao trên trời các chiếc biển. Mà muốn đông con nhiều cháu thì phải lấy nhiều vợ thôi. Họ nghĩ như vậy, nghĩ theo cái đêm, phải lấy nhiều vợ rồi. Và Thánh Vị 128 còn nói người vợ của họ khác nào như cây nho đầy hoa trái, giống như bầy con, và có bầy con tựa như cái ngành ô liu mơn mởn xuống xít trên bàn bên bàn ăn. Đó, người vợ phải làm cây nho đầy hoa trái và bầy con tựa như cảnh ô liu mơn mởn xuống xít trên bàn ăn. Ôi, những cái đầu há mồm ăn khiếp lắm đấy, nhưng mà xuống xít trên bàn ăn cũng vui, ăn nhiều mà chả cũng vui, đá banh hao cơm cũng vui, xuống xít trên bàn ăn. Đối với người Thái, người vợ, người chồng mà có người vợ như vậy là họ thích lắm, sinh nhiều con thích lắm, cho nên họ phải lấy cho vợ thôi. Ngay ở vào dịp Tết bây giờ thì không thấy rõ, chứ thời của cha ngày xưa mấy ngày Tết cả ta đi thăm nhau, vào nhà nhau đầu tiên hỏi sao chú ban cho nhà bác anh chị được mấy cháu ạ? Ông kia bảo kia trả lời: cảm ơn cậu, chú ban cho nhà tôi được 15 cháu, thích lắm, 15-20 đứa. Bây giờ sao tai họa, ngày xưa người ta cho như vậy rất hạnh phúc. Đạo điều thứ ba là hôn nhân thời cựu ước không phải là bí tích, cho nên bỏ nhau được, đó là hiện tượng tự nhiên mà không phải bí tích, bỏ nhau được. Còn hôn nhân Kitô giáo là một bí tích diễn tả mối nhân thánh, không bỏ nhau được. Và sau cùng sở dĩ thời cựu ước cho đi gì? Chúa nói mà, đó là ngoài ý muốn của ông Môsê, vì lòng chai giả đá của các ngươi. Thế thủ ban đầu không được như vậy đâu. Thế nên rõ ràng Chúa Giêsu đến mới làm cho luật cựu ước hoàn hảo, đặc biệt là hôn nhân. Có người nói sẽ đừng cái nào ngứa miệng mà hỏi à, cứ để thời cựu ước người chồng được lấy nhiều vợ cứ phải bình thường thôi, ngứa miệng hỏi có được ly dị không, chú khóa tay không có cho nữa, đó là lợi dụng thôi. Cho nên nếu cái luật ly dị hoàn toàn trái với điều Thiên Chúa đã thiết định từ ban đầu, nên ngày cấm không cho phép một người nào ở trần gian phá vỡ cái luật từ thủ ban đầu này Thiên Chúa đã quyết định. Và những ngày đã nói chữ gì Thiên Chúa kết được loài người không được phân ly. Cho nên người nào sống ngược lại, không tùng phục cái luật này, vợ chồng gây ra rất là khốn nạn. Khốn nạn làm sao? Xã hội, con cái bây giờ mà vợ chồng mà ly dị nhau, giờ con cái nó theo ai đây? Theo bố hay theo mẹ? Đau khổ lắm chứ. Vợ thì được ý vợ là bỏ chồng, chồng thì được ý mình là bỏ vợ, nhưng mà con cái nó được cái gì? Con cái nó khổ. Cha mẹ sinh nó ra bây giờ làm cho nó khổ. Cho nên cái việc cha mẹ ly dị nhau rõ ràng là xé xác con cái này, ác lắm chứ, phải không? Rồi gây ra cho xã hội nhiều những con người sống bê bối, bởi vì những đứa băng đảng nhập vào xã hội vì nó thấy bố mẹ nó xào xáo nhau trong gia đình như hỏa ngục, nó không ở nhà nó đã đi kết băng kết đảng, gây cho xã hội biết bao nhiêu cái tai họa ấy. Chưa kể là ra vợ chồng bỏ nhau như vậy là tự tố giác mình là kẻ gian dối. Gian dối làm sao? Cái ngày mà làm lễ cưới á, trước ngày thờ, trước mặt linh mục đại diện hội thánh, trước mặt Chúa, trước mặt cộng đoàn, vợ chồng đã thề với nhau rằng anh sẽ yêu em mọi ngày, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, để yêu thương tôn trọng em suốt đời anh. Bây giờ bỏ nhau, mà bà vợ cũng, cô vợ cũng nói vậy, em sẽ yêu anh mỗi ngày trong suốt đời em. Hai đứa cùng nói như vậy. Bây giờ bỏ nhau là tự tố giác mình nói gian nói dối trước mặt Thiên Chúa, trước mặt cộng đoàn gia đình chứ. Đó là Chúa trả lời cho những người bị phái thắc mắc tại sao Môi-se cho phép lễ gì. Bây giờ có được hay không? Các môn đệ thấy Đức Giê-xu ràng buộc về hôn nhân chặt chẽ như vậy, luật cứng nhắc như vậy, thì các ông ấy thắc mắc như vậy: thưa thầy, nếu mà luật như vậy thì thôi, lấy vợ đi, chồng làm cái gì? Chồng đối với vợ như vậy thì cưới làm gì nữa? Chúa Giê-xu trả lời: cái tư tưởng con nói không phải ai cũng hiểu đâu nhé. Này, có những người tự lòng mẹ sinh ra đã là bất lực sinh sản, là gọi là yếm hoạn ngay từ lòng mẹ rồi. Có những người sinh ra bị người ta làm yếm hoạn, tức là bị thiến. Có những người vì nước trời mà yếm hoạn, tức là sống độc thân, độc chính. Thế thì có những người từ lòng mẹ sinh ra đã bất lực về sinh lý, không sinh. Sau đây, trước đây như vậy có những cái gì? À, có những bất lực nào? Những người bất lực họ vẫn là người bình thường. Vẫn có sao đâu. Bình thường lắm. Chứ đâu có phải nè. Đã là người thì phải lấy vợ, lấy chồng, phải sinh con cái thì mới là người đâu. Thế nên tôi nghĩ đến chủ đề những người bất lực khi sinh ra, bất lực về vấn đề sinh con, vấn đề sinh lý đó, để cho mọi người đừng nghĩ rằng phải giải quyết sinh lý mới là người. Không phải như vậy. Rồi chúng ta có những người vì yêm hoạn, vì người ta, tức là các hoạn quan trong đền của vua ấy, thì vua muốn an toàn các bà vợ của ông ấy, thì ông cho những ông quan coi sóc, chăm sóc phải làm điều thiết hết. Là hoạn quan vì miếng cơm với áo mà bị thiến thôi, để khỏi là bệnh cướp vợ của vua. Chứ bảo vì người ta làm cho hoạn. Có những người yêm hoạn vì nước trời, đó là Chúa nói vì hội thánh, vì nước Thiên Chúa, công việc của Thiên Chúa mà sống độc thân. Phaolô chẳng nói như vậy sao? Người lập gia đình thì lo làm hài lòng nhau, còn người độc thân thì lo làm hài lòng Thiên Chúa. Đó là yêm hoạn vì nước trời. Và yêm hoạn vì nước trời cũng không tất yếu là nói riêng về giáo sĩ, mà còn nói yêm hoạn vì nước trời, nói về, có quyền nói về cả đôi vợ chồng nữa. Cái này nghe hơi này là lạ mà. Vợ chồng mà lại yêm hoạn vì nước trời. Yêm hoạn chứ. Yêm hoạn là thế này này. Anh nào đi tu đó, nhất là cái ngày khấn trọn đời đó, thì phải đọc ba cái lời khấn này. Là gì? Cái gì? Vâng lời, khó nghèo, khiết tịnh. Vâng lời, khó nghèo, khiết tịnh. Phải vâng lời từ trên này. Sống khó nghèo này, trong nhà giàu không được giữ tiền, tiền làm ra phải nộp cho phía trên này, rồi tiêu theo nhu cầu này, khiết tịnh này, trung tín, không có nôi thôi này. Đấy. Thế thì hỏi được một giáo sĩ vâng lời bề trên thì nó dễ lắm. Còn bây giờ ông chồng phải vâng lời vợ, đâu có dễ. Vợ phải vâng lời chồng cũng như là quỷ, đâu có dễ. Khó đấy. Cho cái đức vâng lời của vợ chồng cao hơn là cái đức vâng lời của tu sĩ. Đó là rồi khó nghèo. Khó nghèo thì bây giờ tu sĩ đâu có khó nghèo, đâu phải có trách nhiệm với người khác đâu. Mà Chúa giáo dân người ta cho mình, đâu thiếu đồ ăn đâu. Khó nghèo, chả sao ấy. Nhưng mà vợ chồng rất là khó nghèo. Vợ nó đòi chồng đưa hết tiền lương và đưa, ngoan ngoãn mà đưa. Rồi bao giờ cần thì xin. Khó nghèo đấy chứ. Mình đặt ra tiền để đưa, không đưa tiền cho vợ, nó quản lý đâu, nó chửi. Rồi mỗi lần mà anh ngửa tay con xin cũng phải tụng phụng. Đó mới khó kẻ mà đó mới là khó. Phải không? Rồi thiết định à, vợ chồng ở với nhau mà trung tín một vợ một chồng khó hơn là một tu sĩ sống độc thân. Tôi có anh bạn nó học với tôi, nó học giỏi lắm, xong nó ra lập gia đình. Nó gặp tôi, nó bảo đi tu ráng đi tình cảnh phúc đấy, tớ giờ lỡ rồi. Tao lỡ sao? Khi tớ ở trong trung viện cái tình dục nó bị quấy nhiễu lắm, dường như tớ không có thắng được. Thì người tớ bảo thôi vậy thì đi lập gia đình cho nó rồi đi, lập gia đình cho nó bớt quấy nhiễu tình dục đi. Nhưng mà cậu biết không, từ ngày tớ lập gia đình nó còn khốn nạn hơn, nó còn quỷ hơn nữa. Bởi vì ở vợ quanh ở ra ngoài đường là cứ vậy, là thấy con gái là bắt đầu nó nổi, nó đòi đây nó đâu có bớt đâu, nó không bớt thì thế mà nó còn quậy mạnh hơn. Đến ông cha Quỳnh Ngọc Tiên giám đốc của đại chúng viên sư cũng bảo cái thứ đó rồi chết chôn xuống nó 5 phút chôn rồi, nó còn góc đây đó, nó quậy quậy khiếp như mày. Mọi cái nó chết thì cái đó nó không chết. Ghê, cha ông Dục Tiên nói ông bảo người ta đi chết rồi mà riêng cái đó không chết, các chi thể chết cái đó không chết, chôn xuống lỗ nó còn quậy quỷ không. Cho nên là vợ chồng mà chung tín với nhau, không có tư tưởng ngoại tình, không có mơ người đối xóm, khó đấy. Đấy, cho nên ba lời khấn, vâng lời, khó nghèo, khiết tịnh, đưa vợ chồng phải giữ khó hơn là tu sĩ. Thế nên chúng mới nói yêu hoạt, vì nước trời này như vậy. Vậy thì Chúa muốn cho đời sống hội thánh, Chúa muốn cho gia đình hạnh phúc, và gia đình lập lấy vợ lấy chồng, vợ con trai con gái đấy phải hạnh phúc. Muốn hạnh phúc tôi chỉ khuyên hai cái điều này, dựa vào lời Chúa này. Trước nhất là nếu gia đình diễn tả hội thánh mà hội thánh được gọi là trẻ thơ, các thư của Do Thái, những thư của Thánh Phaolô, xin lỗi của Gioan viết về hội thánh đều nói hội thánh là trẻ thơ. Vậy thì vợ chồng sống với tinh thần trẻ thơ đi. Phaolô nói một câu tôi chương 14 câu 20, bất hòa thì giống như con nít ấy. Đó, bây giờ vợ chồng ở nhau thế nào cũng lúc mất lòng nhau, Phaolô cho ý kiến, lúc đó thì giải quyết như con nít vậy. Con nít nó bất hòa xong nó lại chơi với nhau thôi. Vợ chồng vừa cãi nhau xong nó thôi, thằng chồng muốn cho gia đình êm ấm lấy không đa chở vợ đi ăn phở, hai đứa ôm eo ra ăn tô phở về hết cãi nhau. Chứ còn bây giờ mà cứ mặt nặc mặt dày thì ăn thua cái gì đâu. Hai vợ chồng cãi nhau như búa bổ, ông bài nói ông nhiều tội, tôi phải kể cho ông biết. Còn tôi đâu ông kể cho tôi một cái tội gì đấy, chính ông ấy làm phạm tội cho tôi không bổ ông được. Và ông thử moi xem tôi có tội gì. Tôi đàng hoàng tử tế, ông vớ vẩn. Bà ấy lấy hai tờ giấy trắng, đây tôi một tờ, ông một tờ. Rồi trong một tiếng đồng hồ ông viết những tội tôi đi, xem tôi có tội gì. Còn tôi cũng biết cái tội ông cho ông biết. Nên là phát hai tờ giấy, bà ấy cắm đồ ông của mình viết tội ông nhiều lắm. Bà ấy nhìn ông cắm cắn mút rồi. Bài đó thế chứ nó làm sao mà viết được tội mình. Nên bài vậy lại bài viết tiếp. Bài nhìn ông chưa viết gì. Đúng rồi, mình làm sao nó viết được, ăn mất là đúng thôi. Cho nên chửi nó là xứng đáng. Lúc rồi hết giờ rồi nộp bài. Thì cái tờ giấy của bài đắt 4 trang tôi kể tội ông ấy. Còn tờ giấy của ông ấy thì trên dòng cái có những dòng chữ đã yêu thì yêu đến cùng,
có vậy không?
Thấy không? Con trai nó gọn.
Không có kịp tốt bà.
Đã yêu là yêu đến cùng. Đưa cái giấy cho bà kìa. Phải sức người lại. Phải khóc.
Ôi xin lỗi anh. Thế chưa?
Nó là như con đi thôi. Thì nó bình thường thôi. Còn cái gì mà ngồi mà kể tội nhau. Biết cái gì mẹ con cười đấy. Nhảy đâu này mẹ con nhảy đâu. Thế không? Cho nên cho ông cha người của tiên đức bảo chết rồi mà cái đó sụp nổ nó đã hốt hồn quậy ra ra thằng này nó quậy mạnh hơn. Đúng không? Vì mẹ con này mà mẹ con mà cứ lâu đài tình ái hát vào đây đỡ đấy. Chứ anh mới vào đây cứ cả ngày lâu đài tình ái mới có 10 tuổi cứ hát là tình ái suốt rồi. Vậy này ai mua chăn tôi bán chăn cho. Bây giờ chăn nó mà bán bây giờ thì hết rồi. Thiếu đó thế nên là tôi bảo đặt là vợ chồng diễn đạo thấy mở thấy như con nít thì vợ chồng sống với nhau như con nít vậy bất hòa như con nít. Thứ hai là gì, là lấy lời Chúa mà trao đổi với nhau. Cho nên trong cái bức thư của Thánh Phaolô trong thư Ê-phê-sô chương 5 ấy, là cái bức thư ông nói về đời sống gia đình ấy, thì ông nói thế này này, anh em hãy dùng lời Chúa mà đối tác với nhau. Đấy. Cùng nhau lấy bài thánh vịnh, thánh ca, thánh thi mà hát lên lời ca tụng Chúa, lấy lời Chúa mà đối tác với nhau. Đấy. Thế vì sâu chương 5 câu 19. Cho nên vợ chồng hàng ngày lấy lời Chúa nói với nhau, lấy lời Chúa dạy con cái. Tôi bảo đảm những gia đình nào vợ cũng như chồng tự đặt ra một cái luật, một tuần anh phải thuộc một câu lời Chúa đọc cho em nghe, và người chồng cũng nói với vợ vậy, một tuần em cũng phải thuộc một câu lời Chúa mà em thích đọc cho anh nghe nhé. Rồi cả hai chúng ta đều dạy cái câu mà chúng ta thích cho con cái nó thuộc. Đấy, đối đáp với nhau bảo lời thì gia đình nó tuyệt vời. Tôi bảo đảm không có cái chuyện ghi gục đâu. Đấy, cho nên quả thật cho ý kiến về vấn đề vợ chồng không bất hòa để gây gương sáng đó. Hai cái điều tôi vừa nói rất là chính xác đó. Về mặt nhân bản đó, là đừng quên một kinh tôi chương 4 câu 20, có bất hòa thì như con nít. Vì mặt đức tin ấy, thì nhớ lời Ê-phê-sô chương 5 câu 19, hãy lấy lời Chúa mà đối đáp với nhau. Vì tin lời Chúa có một giá trị tuyệt vời, canh tân đổi mới, đúng như cái câu đáp ca chúng ta đọc đấy. Anh em hãy đón nhận lấy lời Chúa không phải như lời người phàm, và nhưng như lời Thiên Chúa đúng với bản tính của lời ấy. Lời ấy thi thố quyền năng trên những người tin. Đó, câu tôi tin mừng chúng ta mới đọc 1 Thessalonica chương 2 câu 13. Vì tin vào lời Chúa, mặc dù lời Chúa để giáo hội thánh rao giảng lời người phàm, nhưng mà phải tin đó là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của lời ấy. Lời ấy thi thố quyền năng trên những người tin. Vì tin lời Chúa như vậy mà vợ chồng dùng lời Chúa nói với nhau, dạy con cái. Điều đó là bảo đảm nhất cho gia đình được hạnh phúc. Chứ không thì chỉ là đời này họa ngục, đời sau họa ngục nữa, thì thật là khốn nạn. Thà rằng ở vậy thì tốt hơn. Amen.